Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 28 tháng 12 năm 2003. Chúng ta đang ở tại chùa Cam Lộ, Xâm Hà, trong khóa tu mùa thu và học tiếp Luân Tế Lục. Hôm nay là buổi học chót của khóa tu mùa thu. Và trong khóa tu mùa đông chúng ta sẽ tiếp tục học Luân Tế Lục ở tu viện Lộc Uyển. Xin quý vị mở ra trang 17 của bản dịch tiếng Việt. Vì vậy cho nên mới có hiện tượng văn thù mang gươm tới giết cù đàn và ương quật ma đem đao tới chém Thích Ca. Này các bạn tu, Bụt không phải là cái gì mà quý vị có thể nắm bắt được. Cho đến giáo lý ba thừa, năm tính, đốn giáo, viên giáo, tích môn, bản môn, tất cả chỉ là thuốc và bệnh cùng hiện khởi và đối lập nhau nhất thời, không phải là những pháp có thật. Cái câu mà Bụt không phải là cái gì mà quý vị có thể nắm bắt được đó, nó rất là quan trọng. The Buddha is not something that you can grasp. Với cái tâm của mình muốn nắm bắt những cái mà mình cho là tốt, là đẹp, là đối tượng của sự ham muốn của mình. Bụt cũng là sự đối tượng sự ham muốn của mình, mà Thượng Đế cũng là đối tượng của sự ham muốn của mình. Nhưng mà bản chất của Bụt cũng như là của Thượng Đế là vô đắc. Vô đắc nghĩa là không có thể nắm bắt được. Nhất là khi mà mình nghĩ rằng cái đối tượng nắm bắt là nó nằm ở ngoài mình. Mình không có cái đó và mình đang chạy theo cái đó, mình nắm bắt cái đó. Và khi mình nắm bắt như vậy, mình nắm bắt một cái hình ảnh của cái trí óc mình tạo ra hơn là mình nắm bắt được cái sự thật. Ví dụ như một cái đợt sóng nó chạy đi tìm nước để nó nắm bắt nước, thì mình không phải là đợt sóng, mình là người quan sát viên, thì mình thấy rất là tức cười. Rất là tức cười một đợt sóng đang chạy đi để nắm bắt nước. Mình cũng vậy, mình chạy đi để nắm bắt Bụt. Vậy cho nên Bụt không phải là cái gì có thể nắm bắt được. Tại đợt sóng đó, nó có một quan niệm về nước và nó chạy đi nắm bắt nước. Nó ngu ngốc thế nào thì mình đây cũng ngu ngốc như thế đó, mình cũng đi nắm bắt Bụt. Mình có một ý niệm về Bụt, mình có một ý niệm về Thượng Đế. Và mình tìm đủ cách để nắm bắt bằng lý thuyết, nắm bắt bằng tưởng tượng. Vì vậy cho nên cái đối tượng của sự nắm bắt đó nó không có thiệt. Và những cái gì mà mình học ở trong kinh đó, giáo lý ba thừa cũng vậy. Ba thừa là ba cái cỗ xe, là thanh văn thừa, Dương Giác Thừa và Bồ Tát Thừa. Mình nghĩ rằng giáo lý Ba Thừa là cái nó có ở ngoài, và cái đầu óc của mình nó phân biệt ra cái giáo lý Ba Thừa và mình chạy theo nắm bắt cái giáo lý đó. Năm tánh chữ tánh đây là dịch từ chữ gotra. Tánh nó có nghĩa là họ. Ở trong cái bản chữ Nho không biết là viết chữ tánh như thế nào, nhưng mà mình phải viết chữ nữ một bên và chữ sinh một bên. Ngũ tánh với chữ tánh như vậy mới đúng. Là cái căn cơ của mình. Tánh đây là chúng tánh. Chúng tánh tức là cái giống. Như là cái hạt đậu phụng á, thì nó có thể mọc lên cái cây đậu phụng. Cái hạt bắp thì nó mọc lên cái bắp. Đó gọi là chúng tính. Cái nòi. Nòi giống. Và có 5 cái nòi. Cái nòi thứ nhất là nòi Bồ Tát. Gọi là Bồ Tát định tính. Định tức là nó có sẵn rồi. Cái người đó sanh ra, nó đã có cái tâm Bồ Tát rồi. Làm cái gì cũng muốn làm chung hết á, không có muốn làm riêng cho mình. Ví dụ nấu ăn thì cũng có nghĩ rằng mình nấu cái món này riêng cho mình ăn. Luôn luôn là nghĩ rằng mình nấu cái này để cho những người khác ăn. Hay là quét cái nhà không phải là để cho một mình sạch, mà để cho cả chúng được hưởng. Thì cái tâm đó, cái giống đó là giống Bồ Tát. Và có những người mình thấy như vậy, nó sẵn có cái tâm Bồ Tát rồi, chứ không cần phải đào luyện ra mới có. Cho nên gọi là cái định tánh. Định tánh tức là nó có sẵn, Bồ Tát định tánh. Thì mình nhìn quanh mình thấy có những người có Bồ Tát định tánh, và mình thấy có những cái thanh văn định tánh, hơi tiếp thừa. Mình làm xong cái phần của mình rút lui trong phòng. Rồi mấy người khác tiếp tục làm, kề họ. Mình làm phần của mình xong rồi mình rút vào phòng mình. Mình lo chuyện của mình thôi, không có nghĩ tới những khác. Tuy là cũng đúng đó, nhưng mà nó có tính cách thanh văn. Nó có tính cách tiểu thừa. Là thanh văn định tĩnh. Định tĩnh đó. theo cái định nghĩa ở trong văn học Đại thừa, Phật giáo Đại thừa, thì thanh văn tức là những người, những cái sinh viên, những người nhờ học hỏi trực tiếp nghe giáo lý của Bụt dạy mà thành đạo được. Mình dịch là student. Thanh văn tức là nghe giảng, những người nghe giảng dạy. Tất cả những người nào mà trực tiếp được học hỏi giáo lý thì gọi là thanh văn. Sư cô Giảng Đức dịch là student. Và có những người không cần học hỏi, từ mình tìm ra con đường giác ngộ được thì gọi là độc giác, duyên giác. Độc giác. Thanh văn định tĩnh và duyên giác đến độc giác định tĩnh. Độc giác là một mình tìm ra sự giác ngộ. Và cái gotra tức là tánh. Thứ tư là tam thừa bất định tánh. Tức là có những con người không, nó không có cái giống Bồ Tát, không có giống Thanh Văn, không có giống Độc Giác, mà nó có cả ba cái loại giống. Gặp trường hợp này thì cái Thanh Văn nó nổi lên, gặp trường hợp kia thì Duyên Giác nó nổi lên, và gặp trường hợp khác thì Bồ Tát nó nổi lên. Đó là bất định tánh, tức là cái tánh không có quyết định, không có sẵn, nhờ nhân duyên nó phát hiện ra thôi. Ban đầu thì theo Thanh Văn, bắt đầu thì theo Độc Giác, nhưng mà sau thấy Bụt giảng hay quá thì cũng làm Thanh Văn, rồi thay sau thấy Bồ Tát đẹp quá thì theo Bồ Tát, gọi là bất định tánh, và có đủ cả ba loại hạt giống. Đây là cái quan điểm của Pháp Tướng Tông Di Biểu Học. Và cuối cùng á, cái tánh thứ tư, cái gotra thứ tư là vô tánh hữu tình, người không có giống. Tức là hữu tình tức là living beings, vô tánh tức là không có một trong bốn cái nào. Mấy người này thì cứ trầm luân đời đời, không bao giờ đi tới đâu hết. Đi vất vưởng kiếp này sang kiếp khác mà không có cái cơ duyên để mà đi theo một trong bốn con đường kia. Vì vậy cho nên cứ trầm luân mãi mãi, giống như là không có hạt giống, không có chủng tánh. Thì quan niệm này nó không có phù hợp lắm với cái quan điểm của Kinh Pháp Hoa. Tức là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh hết. Nhưng mà trong đời sống thường nhật á, thỉnh thoảng mình gặp một cái người mà mình thấy người này không, hình như không có duyên. Như đất, như đá, như gỗ. Những cái lời thuyết pháp hay như vậy mà cũng có thấm được. Những cái đẹp, những cái lành như vậy mà cũng không có ảnh hưởng được cái người đó, giống như vô tri, không có thấy được cái đẹp, cái hay, cái lành của con đường tâm linh. Và những con người đó giống như là phải lưu lạc, trôi lăn ở trong biển sinh tử kiếp này sang kiếp khác. Gọi là các loại hữu tình vô tình. Và nếu mà như vậy thì những người đó hoàn toàn trong tương lai không có một cái cơ hội. Nhưng mà sao các tổ các nghĩa lại? Nhưng mà nếu những người đó mà nếu biết giữ năm giới. Thì từ từ sẽ giao duyên được. Và từ từ một cái kiếp nào đó, một cái thời gian nào đó, cũng có thể có cái hạt giống của thanh văn hay là độc giác nó phát sinh ra trong cái ruộng tâm của mình. Đó là ngũ tánh. Thì cái giáo lý ngũ tánh này nó xuất hiện ở trong kinh Lăng Già. Và trong kinh Giải Thâm Mật. Trong kinh Lăng Già và trong kinh Giải Thâm Mật là hai cái kinh chứa đựng những cái yếu tố để thành lập ra giáo lý di biểu. Lankavatara, Giải Thâm Mật. Có những người mà mình thấy như là không có cái nhu yếu tâm linh, không có cái nhu yếu của đời sống tâm linh. Họ chỉ biết đi tìm kiếm những cái chuyện ăn ngủ, những cái chuyện những cái tiện nghi của đời sống, hoàn toàn là không có cái tâm hướng về cái tâm linh. Và nghe nói đến cái đời sống tâm linh thì họ dứng dưng, người đó được coi là những người thuộc về cái loại gọi là hữu tình vô tánh, vô tánh hữu tình, living without any spiritual tendency. Nhưng mà nhìn kỹ lại thì không phải như vậy. Tại cái hạt giống giác ngộ, hạt giống thương yêu, hạt giống hiểu biết nó có, nhưng mà nó chôn lấp rất quá sâu. Chỉ trừ khi nào gặp được một bậc thiền tri thức giỏi đào xới rồi mới tiếp xúc được với cái hạt giống đó. Ở trong thiền nó có cái câu chuyện là có một bữa đó vị thiền sư hỏi lửa còn không, lửa trong lò còn không, thì thầy kia mới nói là lửa tắt lâu rồi, không còn nữa, chắc chắn không còn nữa. Thì vị thiền sư mới lấy cái cây khơi một hồi thì thấy có một đống lửa, thì thầy nói cái này là cái gì đây. Thì câu chuyện đó nó cũng nói một cách gián tiếp về cái chủng tánh thứ năm gọi là vô tánh hữu tình. Mình thấy như là ở trong đó không còn có một cái gì gọi là tốt đẹp nữa. Không có cái gì dễ thương, lời nói cũng dễ thương, hành động không có dễ thương, tư tưởng cũng dễ thương. Hình như không còn có cái gì dễ thương ở trong con người đó hết. Nhưng mà kỳ thực nếu khơi một hồi thì cũng còn một đốm dễ thương ở trong. Vì vậy cho nên mình đừng có bị lừa. Mình đừng có nghĩ rằng cái vô tánh hữu tình là cái người không còn có một chút tương lai nào hết. Và mình phải lân bằng, mình phải giúp cho người đó. Năm tánh là như vậy đó. Đốn giáo là giáo lý, nó đưa mình tới sự giác ngộ một cách rất là mau chóng. Giống như là mì gói hay là cà phê instantaneous, rất là mau. Nó ngược với là tiệm giáo, tức là phải tu lâu ngày. Viên giáo tức là giáo lý tròn đầy, giáo lý tròn đầy, diễn bày cái chiều sâu tuyệt đối, chứ không có nửa vời và là viên nhau. Nó ngược lại với biệt giáo tức là giáo lý dạy riêng cho từng cái căn cơ. Biệt giáo và viên giáo, cũng như là đốn giáo và tiềm giáo, biệt tức là riêng cho từng cái căn cơ, riêng cho từng cái loại tâm lý. Còn viên giáo là chung hết cho tất cả. Ai nghe cái giáo lý đó cũng có thể thừa hưởng được. Tích môn, bạn môn, mình đã hiểu rồi. Tất cả chỉ là thuốc và bệnh cùng hiện khởi và đối lập nhau nhất thời, không phải là những pháp có thật. Thì những cái giáo lý đó mà mình học đó, mình tin đó là những cái chân lý tuyệt đối, phải thờ phụng, phải bảo vệ, nếu cần thì phải giết những người khác, những người mà dám đồng tới cái giáo lý đó, mình sẽ chết vì đạo, mình phải trở thành thánh tự đạo. Thì theo cái tinh thần này của đạo Bụt đó, thì chết vì đạo là chuyện ngu xuẩn. Mình bênh vực một cái giáo lý, mình bênh vực một cái tổ chức, một cái giáo hội, và mình phải giết người, mình phải bỏ bom, mình phải ôm súng. Đó là cái chuyện mà trong đạo Bụt không thể chấp nhận được. Vì một cái lý tưởng, vì một cái giáo lý, vì một cái tổ chức tôn giáo mà mình phải đi giết người, thì điều đó là điều không có thể chấp nhận được trong Phật giáo. Tại vì khi mà mình giết người, tức là mình giết cái lý tưởng của mình. Thì lý tưởng mình là lý tưởng từ bi. Mà nếu mình giết người thì chính là mình đang giết lý tưởng của mình. Và vì vậy cho nên chính mình là người tiêu diệt lý tưởng của mình, chứ không phải là người kia, chứ không phải là người ngoại đạo, chứ không phải là những người đàn áp Phật giáo. Vì vậy cho nên khi người ta đàn áp Phật giáo thì mình không có thể chống lại bằng những phương tiện bạo động. Mình chỉ có thể bảo vệ được bằng cái trí tuệ và từ bi của mình thôi. Và vì vậy cho nên đạo Bụt lan tràn khắp các nước mà không có làm đổ của nhân loại một cái giọt máu nào cả. Không cần gươm, không cần súng, không cần những cái trận thánh chiến. Tại vì cái giáo lý kia dầu có hay ho, dầu có mầu nhiệm, nhưng mà nó chỉ là thuốc để trị bệnh thôi, chứ không phải là cái mà mình cần phải bảo vệ bằng cái súng đạn của mình. Và đây cũng là tinh thần của giới tiếp hiền. Bảo vệ đạo Bụt bằng cách sống tỏa rạng ra cái tinh thần đạo Bụt, chứ không phải bảo vệ bằng cách chống lại và tàn sát. Giáo lý đạo Bụt được là những cái phương tiện hướng dẫn tu tập, chứ không phải là những cái chân lý để mà thờ phụng, để mà bảo vệ. Không có phải chết vì mình, không có nên chết vì cái đó, và không nên để cho người khác chết vì cái đó. Không có sát hại, đó là tinh thần của đạo Bụt. Và tinh thần này nó nằm rất là sâu trong đạo Bụt. Trong cái bài 10 nguồn phổ hiền mà mình vừa mới đọc á, nó có câu là Nếu có ai dại dột mà chỉ trích và tiêu diệt đạo Bụt thì con nguyện cho những người đó tội chướng được tiêu trừ. Chứ không phải là con nguyện cầm súng tới bắn người đó chết. Rất là rõ. Mình còn thương những người đó nữa. Mình sợ người đó đọa vào những cái con đường đau khổ, cho nên mình cầu nguyện cho họ. Mình sám hối thay cho họ. Đó là tinh thần của đạo Bụt. Nếu có chúng sinh nào dại dột bằng thân, bằng ý hoặc bằng lời, làm tiêu, phá hoại đạo giải thoát, thì xin cho nghiệp chướng được tiêu trừ. Cái tâm, cái trái tim của người Phật tử phải như vậy. Phải có nhiều tình thương, và tình thương đó nó ôm lấy được những cái người mình cho là đàn áp Phật giáo, phá hoại Phật giáo. Tất cả chỉ là thuốc và bệnh cùng hiện khởi và đối lập nhau nhất thời, không phải là những cái pháp có thật để mình bám víu, để mình chạy theo, để mình trừng phạt. Mà dù cho có cái gì đi nữa thì cái đó cũng chỉ là những cái giả thiết, những cái giả bày như có thật, những biểu hiện tạm thời dưới dạng văn tự để cho công chúng có tạm mà sử dụng, chỉ có thế thôi. Thành khi mình dùng cái danh từ Bụt hay là Bồ Tát hay là giáo lý tam thừa hay là vô tác hay là vô nguyện hay là không hay là vô tướng, thì mình đừng coi cái đó là những cái chân lý tuyệt đối muôn đời. Mình phải coi đó là những cái vị thuốc thôi. Tại vì có bệnh cho nên cần phải có thuốc. Cái câu trên là vì vậy cho nên mới có hiện tượng văn thù mang gươm tới giết Cổ Đàm và Ương Quật Ma đem đao tới chém Thích Ca. Thì mình đã trong một bài pháp thoại vừa qua mình có nói về cái chuyện của Ương Quật Ma, và đồng thời mình cũng nói chuyện về ông già Noel. Hôm nay mình đi sâu một chút nữa về cái chuyện văn thù đem gươm tới giết Thích Ca. Văn thù là ai? Văn thù là vị Bồ Tát được coi như là người hiểu Bụt nhiều nhất. Văn thù là Pháp Vương Tử, tức là người con của Pháp Vương. Văn thù tức là Hoàng Tử, tức là con của Bụt và con nối dõi của Bụt. Tại vì Văn thù là đại diện cho trí tuệ đỉnh nhất. Trí tuệ, Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư là Bồ Tát. Thì cái đoạn kinh này là cái đoạn văn này là lấy cái ý, lấy cái nguồn cảm hứng ở trong kinh Bảo Tích đó, Ratnakuta. Cái đoạn văn này lấy ở trong cái hồi thứ tư của Bảo Tích, gọi là Thiền Trú Thiên Tử Hồi. Thiền Trú Thiên Tử Hồi. Hồi tức là một cái pháp hội, một cái Dharma talk. Trong đó buộc các vị Bồ Tát và các thầy gặp gỡ nhau vui như là một cái ngày hội pháp hội, đó là hội thứ tư. Trong này có một nhân vật tên là Thiên Tử Thiền Trụ đặt những câu hỏi. Thì hôm đó có 500 vị Bồ Tát có mặt, họ vừa mới tu chứng được và họ đã đắc được ngũ thông. Và các vị Bồ Tát đó nhờ đắc được túc mạng thông cho nên nhớ lại được tất cả những cái kiếp trước của mình, nhớ được cái quá khứ của mình, không những trong đời này mà trong những đời khác nữa. Và vì vậy cho nên có một số trong số đó thấy được rằng trong quá khứ mình đã có phạm những cái tội rất là lớn, tội ngũ nghịch. Đôi khi mình bất hiếu với cha mẹ, mình là mình giết cha, mình giết mẹ, mình giết thầy, mình giết bạn, mình làm khổ những người thương của mình, mình hối hận, mình có mặc cảm tội lỗi. Và cái mặc cảm đó nó đeo đẳng làm cho mình không có được cái hạnh phúc. Mặc cảm tội lỗi, mea culpa. Nếu quên quá khứ đi thì không sao, nhưng mà tại vì mình nhớ quá khứ cho nên mình mới thấy rằng trong quá khứ mình đã có những lầm lẫn rất là lớn, và vì vậy cho nên không có hạnh phúc. Và vì cái mặc cảm tội lỗi đó cho nên mình không có đi tới được nữa trên con đường chứng ngộ. Dầu là mình đã chứng ngũ thông rồi, mình không có đi tới được nữa, bị kẹt. Và buộc trông thấy những điều đó, và buộc muốn gỡ cho 500 vị Bồ Tát này. Tại vì trong 500 vị Bồ Tát này có những vị ngày xưa đã làm chảy máu một vị buộc, có vị đã giết cha, có giết cha bằng cách là làm cho cha âu sầu để cha chết, trong hẳn là đã phải lấy súng mà giết cha giết mẹ, có những cái hành động bỏ nhà ra đi làm cho cha mẹ âu sầu mà chết, hoặc là giết một vị A-la-hán, người ta có đạo đức, người ta có chứng ngộ mà mình vu khống người ta, mình làm cho người ta mất cái thanh danh của người ta. Tất cả những cái tội lỗi đó nó đeo đẳng mình và nó làm cho mình không có hạnh phúc, và vì vậy cho nên nó là một cái chướng ngại cho cái sự đi tới. Mà buộc trông thấy điều đó cho nên buộc mới vận dụng cái thần thông và buộc truyền thông với Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đang ngồi ở đó, và hai thầy trò quyết đóng một cái vở kịch. Thì lúc đó Văn Thù Sư Lợi biết buộc muốn cái gì rồi, thành ra đứng dậy và rút thanh gươm ra, xông tới trước mặt buộc, làm ra bộ là sẽ giết buộc. Đây là một cái vở kịch rất là ngoạn mục. Cũng như khi thầy trò mình học mặt tại Phương Khê đó, thì mình hay diễn cái kịch gọi là Dậy Đi Chú Tiểu. Ở đây cũng vậy. Ở đây không phải là để chơi, mà là để gỡ cho 500 vị Bồ Tát. Để khi mà Văn Thù Sư Lợi rút thanh gươm ra và xông tới buộc, thì buộc mới nói rằng khoan đã. Thì thầy muốn quý vị đọc cái đoạn kinh đó. Tại đoạn kinh đó nó hơi khó dịch, mà có thể dịch không có đúng. Nhữ trú. tức là stop, stop. Bất ưng tạo nghịch. Không có nên tạo ra một cái tội. Nó thuộc về cái loại năm tội ngũ nghịch. Năm tội ngũ nghịch là giết cha, giết mẹ, giết bụt, giết A-la-hán. Vật đắc hại ngã, đừng có giết ta. Vật đắc hại ngã. Vật là đừng, đắc là được. Không đặng giết ta. Hại đây là giết. Ngã tất bị hại, vi thiện bị hại. Câu này khó dịch lắm. Nó có nghĩa là nếu mà bắt buộc, nếu mà cần giết ta đó, thì phải giết một cách khéo léo mới được, phải biết cách giết mới được. Dưới này mình để cái bản dịch tiếng Việt của mình. Khoan đã. Đừng nên tạo ra tội nghịch. Đừng nên tạo ra tội nghịch. Tội ngũ nghịch đó. Đừng nên giết ta. Nếu cần giết ta thì phải biết cách giết trước đã. Nếu cần giết ta thì phải biết cách giết trước đã. Vì vậy cho nên cái câu này ngã tất bị hại, vi thiện bị hại, nó là rất là khó dịch. Hà dĩ cố. Tại sao vậy? Tại sao? Văn thù sư lợi tùng bổn dĩ lai. Văn thù sư lợi tùng bổn dĩ lai. Tùng bản dĩ lai. Này văn thù sư lợi. Từ xưa tới nay, vô nhân, vô hữu trượng phu, vô ngã, vô nhân, vô hữu trượng phu, đảng thì nội tâm, đảng thì nội tâm, kiến hữu ngã nhân, này văn tục sư lợi, tùng bản Như Lai, tức là từ xưa đến nay bao giờ cũng vậy, vô ngã là không có cái ta riêng biệt, vô nhân không có cái người kia, nhân tức là người kia, ngã là cái người này. Vô hữu trượng phu là không có, không có cái ngã, không có ta, không có người, không có cái ngã. Chữ ngã này là ta, không có ta, không có người, không có cái ngã. Trường phu là ngã. Trường phu là dịch từ chữ Purusa, Purusa là tiếng Phạn. Purusa là con người. Con người là cái ngã đấy. Có một chữ nữa gọi là Putkala, nó cũng có cái nghĩa đó. Bố Đặc Già La, Putkala với Purusa nó cũng giống nhau. Mà ngày xưa dịch là trường phu. Trường phu có nghĩa là người, không có gì hết. Như là câu điều ngự trường phu. Điều ngự trường phu là một cái danh hiệu của Bụt, tức là người có thể điều phục được con người. Trị được con người. Con người như là con người hoang, con voi hoang. Mà chỉ có một người có thể điều phục được con người, đó là buộc gọi là điều ngự trường phu. Điều ngự trường phu là Purusa, Dhamma, Dhammiya, Sarathi, tức là điều ngự trường phu. Dhammiya, Sarathi là điều ngự, Purusa là trường phu, tức là kẻ có thể điều phục được con người gọi là điều ngự trường phu. Vậy thì không có ta, không có người, không có mình, không có người, không có cái ngã. Đảng thì nội tâm kiến hữu ngã nhân, chỉ là ở trong cái tâm của mình mà mình thấy có ta và người. Tức là cái ta và cái người là cái sáng tạo của tâm. Ở ngoài thì không phải là như vậy. Cái sự phân biệt ta và người ấy, là do cái tâm của mình nó làm ra. Ví dụ như cha với con chẳng hạn. Khi người con mới giận cha thì thấy rõ ràng cha là một cái thực tại hoàn toàn khác biệt, không có dính gì với mình hết. Và mình là một cái thực tại khác biệt, không có giống gì cha hết. Không có thấy được rõ ràng mình với cha là sự tiếp nối. Và cha mình có mặt một cách rất là đầy đủ ở trong mình, trong từng cái tế bào của mình. Không có thấy được điều đó. Cho nên mới nghĩ rằng mình là một cái thực tại riêng biệt và cha là một thực tại riêng biệt. Và khi mà thấy như vậy, nghĩ như vậy rồi, thì mới dám nói là câu tôi muốn Tôi không biết ông đó. Tôi không muốn có gì dính líu tới ông đó cả. Nói như vậy đó. Có những người trẻ bây giờ họ khi họ giận cha quá họ nói như vậy. I don't want to have anything to do with him. Thì nói như vậy tức là thấy có một cái sự cách biệt, chia cách giữa mình và người cha của mình. Cha mình là khác, mình là khác. Ai dè, trong thực tế, mình là cha mình, và cha mình là mình. Vì vậy cho nên cái ngã, cái nhân, cái ta và người là những cái sáng tạo của tâm thức. Chứ ở ngoài sự thực nó không có như vậy. Cho nên khi mà giận mẹ, giận cha, cho đến nỗi giết mẹ, giết cha là đều từ chỗ vô minh mà ra hết. Cái nguồn gốc của chỗ là vô minh, là u mê. Thì cái này thầy dịch cho nó rõ, thầy dịch như thế này theo cái văn mới của mình. Tại sao này văn thù sư lợi từ xưa tới nay không có ngã, không có nhân? Không có ngã, không có nhân. Không có nhân, không có con người. Không có con người. Mình nhớ tới Kim Kim Cương đó. Không ngã, không nhân, không chúng sanh, không thời giả. Làm sao mà có con người được nếu mà không có các loài cỏ cây, cầm thú và đất đá. Mà bây giờ con người muốn sống còn đang tiêu diệt các loài cầm thú, cỏ cây và đất đá. Tức là con người đang tiêu diệt mình. Có phải như vậy không? Khi mà cỏ cây, cầm thú nó chết rồi thì con người cũng chết thôi. Nhưng mà con người đang làm như vậy đó. Con người đang khai thác, đang tàn phá cỏ cây, đang tàn phá cầm thú. Và cái tội đó nó phát xuất từ cái vô minh là thấy mình là khác, nhân là khác, chúng sanh là khác. Ngã, nhân, chúng sanh. Không có con người. Như thầy thêm vào trong vòng đơn, như một thực thể riêng biệt. Không có con người, như một thực thể riêng biệt. As a separate entity. Cái này để cho nó dễ hiểu. Không có ngã, không có nhân, không có con người như một thực thể riêng biệt. Người và ta đáng thì nội tâm kiến hữu ngã nhân chỉ là ở trong nội tâm mình mà thấy ra là có người có nhân, có người và có ta. Thì mình dịch là người và ta là những ý niệm, người và ta là những ý niệm. Bây giờ cái văn bây giờ là nó như vậy đó. Mình muốn dịch kinh cho nó rõ thì phải dùng cái lối văn này. Người và ta là những ý niệm do nội tâm sáng tạo. Mental construction tức là những cái sáng tạo của tâm thức mình. Chứ không phải là cái sự thật ở ngoài. Người và ta là những ý niệm do nội tâm sáng tạo. Thì đó là dịch câu đáng thì nội tâm kiến hữu ngã nhân. Nội tâm khởi thời khi khởi ra một cái niệm phân biệt như vậy trong nội tâm, nội tâm khởi thời, thời là tức là cái khi, nội tâm khởi thời tức là một khi mà trong nội tâm nó phát khởi ra ý niệm đó, bị dĩ hài ngã, bị dĩ hài ngã, khi nội tâm phát khởi ra hình ảnh đó thì nên giết cái đó. Khi nội tâm phát khởi ra hình ảnh đó thì nên giết cái đó. Bí dĩ hài ngã. Tức danh vi hại. Cái đó mới thiệt là giết. Hại tức là giết. Tức là thay vì giết cái con người ngoài kia, mình phải giết cái ý niệm của mình. Thì nên giết cái đó. Cái đó mới thật là giết. Thì hai người đóng kịch. Văn Thù Sĩ Lợi rút kiếm ra làm giống như sắp giết Bụt, thì Bụt nói đừng giết. Nếu cần giết thì phải biết cách giết mới được. Khi mà tâm mình nó phát sinh ra một cái ý niệm về người kia, nó trái ngược với cái chân lý, nó vướng vào cái ý niệm ngã nhân và trường phu, thì mình phải giết cái đó. Và khi mà Tổ Long Tên nói là phùng Phật giết Phật, phùng Phật sát Phật là nó như vậy. Tức là mình gặp một người mà mình nghĩ cái đó là Phật á, người đó là Phật, thì mình phải giết cái ý niệm về Phật đi. Mình gặp một người mình nghĩ rằng người đó là ma, thì phải giết cái ý niệm đó đi. Và phải giết những cái ý niệm của mình, tại những ý niệm của mình nó không có trùng hợp, nó không có phản chiếu được với sự thực ở ngoài. Cái sự thực ở ngoài, sự thực là không có ngã, không có nhân và không có cái ta, không có trường phu. Thì cái đoạn kinh này nó còn có nghĩa là nếu trong quá khứ mình đã có những lầm lỗi, mình đã có nói những cái câu, mình đã có làm những cái hành động nó gây khổ đau cho người kia và cho mình, thì cái đó là do vô minh mà ra hết. Và khi mình làm khổ người kia, tức là mình làm khổ mình. Mình giết người kia, tức là mình giết mình. Và bây giờ mà tính ngồi lại thì thấy được cái điều đó. Thấy cái điều đó thì rõ ràng là ngày xưa mình tưởng mình giết người đó, kỳ thực là mình giết tự mình. Và cái nguồn gốc của tất cả là do cái u mê, cái ngu si của mình. Bây giờ tu tập mà lấy được cái u mê của mình ra thì không còn tội lỗi gì nữa hết. Có một lần trên TV chiếu cái hình hai đứa con trai của ông Saddam Hussein vừa bị giết. Thì có thể là những người giết được hai đứa con của ông Saddam Hussein là mừng, tại nghĩ đó là kẻ thù của mình. Nhưng kỳ thực ra thì nhìn cho kỹ thì thấy những người đó nó cũng có những khổ đau, những cái lo lắng, những cái tri giác sai lầm. Và những đứa con của mình cũng vậy. Những đứa con của mình nó cũng có những hận thù, những khổ đau, những tri giác sai lầm. Và những đứa con mình mà bị bên kia giết thì nó cũng vậy thôi. Mình giết con người ta cũng là giết con của mình. Những cái người lính Mỹ mà đi qua Iraq, họ có những ý niệm. Có khi họ nghĩ rằng họ đi làm như vậy là vì nhân loại. Vì dân chủ, vì tình thương. Và những cái đó nó được uống đúc cho họ bởi báo chí, bởi cấp trên của họ. Những cái người lính, những cái người ở trong kháng chiến Iraq, khi mà bắn vào, bỏ bom vào, ôm bom mà xả vào, mà nhảy vào những cái đám người Mỹ để chết với họ, thì những người đó cũng đã được ung đúc những cái ý kiến đó, đã nghĩ rằng cái công việc này là công việc yêu nước, yêu nòi. Tất cả đều là hành động trên cái căn bản của những ý niệm. Tất cả đều làm trên những cái một bên á, thì nói là bọn kia là bọn khủng bố, terrorist, phải giết thì chết hết. Còn bên này thì nghĩ rằng bọn kia là cái bọn nó chống cái văn hóa của mình, chống cái đạo của mình. Nó muốn chiếm cứ cái nước mình vì những cái nguồn lợi của nó. Mình phải chết, mình phải hy sinh. Thì tất cả hai bên đều có cái ý niệm của mình, có cái ý tưởng của mình. Và mình nhìn nhau như là kẻ thù. Trong khi đó mình không có biết rằng người kia với mình là một. Người kia chết thì mình cũng chết. Dù mình có sống sót mà trở về nước đi nữa, thì mình cũng không còn là con người trước khi mình đi ra trận. Mình đem về rất là nhiều thương tích. Những thương tích đó, nó tiếp tục nó làm khổ mình, nó làm khổ gia đình mình, nó làm khổ xã hội của mình. Và những người nào mà đi lính về, sống ở trong cái khắc khoải, sống trong cái lo sợ, sống trong những cái hối hận, và người nào cũng cần phải có một bác sĩ tâm lý trị liệu để chăm sóc. Nếu mà họ có thể, có tiền, hay là có chính phủ nâng đỡ để có bác sĩ tâm lý trị liệu để giúp đỡ. Còn nếu mà họ không có như vậy thì họ chịu thôi. Họ sống đêm, sống ngày trong những cái hình ảnh ghê rợn, trong những cái trong những cái kỷ niệm tàn ác. Họ đã bắn, họ đã đâm, họ đã chém, và những cái hình ảnh đó đi theo họ suốt đời. Và họ có mặc cảm. Mình không phải là những người lính, nhưng mà trong quá khứ mình cũng đã có những cái lời nói không có chánh niệm. Mình cũng đã có những cái hành động không có chánh niệm. Mình đã gây đau khổ cho người kia. Mình tưởng là mình trừng phạt họ, tại vì họ đã dám nói những cái điều làm cho mình đau. Thì những cái lời nói đó, những cái hành động đó, nó còn mãi, nó đi theo mình như là bóng theo hình. Và mình có mặc cảm tội lỗi, mình không có thoát ra được. Thì đó không phải là chỉ là những người cầm gươm, cầm súng, mà chúng ta cũng vậy. Đôi khi gươm súng của chúng ta là cái sự giận dữ, cái lời nói, cái hành động của chúng ta, và chúng ta có mặc cảm. Thì cái giáo lý ở đây là nói rằng Sở dĩ ngày xưa mà chúng ta làm như vậy, chúng ta vụng về như vậy, chúng ta ác như vậy, là tại vì chúng ta u mê, chúng ta không thấy được rằng người kia chính là ta, cha ta tức là ta, mẹ ta tức là ta, anh ta tức là ta, chị ta tức là ta. Thì ngày xưa thầy cũng có làm những cái, cũng có nói những cái điều mà bây giờ thầy nghĩ lại rất là dại dột, tại mình còn non dại, mình chưa biết. Ví dụ mình đi tu, thì thầy có viết trong bông hồng cái áo, thì tôi thương mẹ nhưng mà tôi phải đi thôi. Tại mình có lý tưởng đi tu của mình, thành ra mình phải bỏ gia đình mình đi thôi. Nhưng mà nếu mình nói là giữa hai cái mẹ và đời sống tu hành, thì mình chọn đời sống tu hành. Thì khi mình nói như vậy, tức là mình dại dột, mình có cái quan niệm lớn nguyên, mình nghĩ là đi tu tức là bỏ mẹ mà đi tu. Kỳ thực đi tu không phải là bỏ mẹ, đi tu là cũng tu cho mẹ. Thành ra mình nói rằng là đi tu tức là mình có sự chọn lựa, một là mẹ, hai là đi tu, và cái tâm mình nó bị xé nát ra hai cái. Thì đó là quan niệm lớn nguyên của cái người trẻ. Khi họ đi tu, họ nghĩ rằng họ bỏ ba mẹ của họ, không có ai chăm sóc. Nhưng kỳ thực khi mà đi tu là mình cũng đi tu cho mẹ, tại là mẹ có ở trong mình. Sự thật là nó như vậy. Và khi mình còn nhỏ, mình có thể nói rằng là giữa mẹ và lý tưởng đi tu thì con chọn đi tu. Mình nói một câu đó, mình nói một câu dại dột. Ngày xưa thầy đã nói câu đó và thầy đã đau khổ. Mình có thương mẹ thiệt, nhưng mà mình nói câu đó là rất là dại. Giữa mẹ và con đường lý tưởng thì con chọn con đường lý tưởng. Nói như vậy là rất ngu. Rất ngu là tại vì mình đã có một cái, mình có một cái quan niệm lưỡng nguyên giữa mình và mẹ. Mình chưa thấy rằng mẹ với mình là một. Mình đi tu cũng là cho mẹ. Thì những người trẻ bây giờ phải học được cái bài học đó. Đừng có những cái lầm lỡ như vậy trong khi nói năng hay là trong khi hành động. Mà lỡ mình đã có những cái lời nói lầm lỡ hay là hành động lầm lỡ, thì mình cũng có thể làm mới lại được. Ngồi cho yên mà nói mẹ ơi, con hối hận hết sức, con đã dám nói một câu rất là dài. Thì tự nhiên mẹ mình tha thứ cho mình liền. Tại vì mẹ luôn luôn có trong mỗi cái tế bào cơ thể của mình. Và không có lý do gì mà mình mang theo cái mặc cảm tội lỗi đó mà mình không đi tới được trên con đường tâm linh và giải thoát. Vì vậy cho nên 500 vị Bồ Tát khi mà coi cái vở kịch đó, ngoạn mục giữa Bụt và Bồ Tát Quan Thục Sư Lợi, thì mất hết tất cả mặc cảm, thấy rõ ràng là mình có thể đi tới được. Nếu mình giết đi được cái hình ảnh ngã nhân và trường phu, thì mình thấy rằng không còn cái mặc cảm nào có thể bám theo mình được. Cho nên cái hình thức mà tâm lý trị liệu, cái phương pháp tâm lý trị liệu mà hay nhất đó, là mình phải tìm ở trong cái giáo lý này. Tâm lý trị liệu mới bây giờ đó, họ thường hay nói rằng nếu mình có một cái mặc cảm tự ti, low self-esteem, thì mình bệnh. Bởi vì vậy cho nên phải làm sao để mình có cái đức tự tin, mình cũng giỏi, cũng bằng như người ta, mình có thể hơn người ta được, thì tự nhiên hết bệnh. Đó là cái lý thuyết của tâm lý trị liệu bây giờ. Nhưng mà theo cái giáo lý này á, thì nó không phải như vậy. Không những mặc cảm tự ti nó đưa tới bệnh, mà mặc cảm tự tôn nó cũng đưa tới bệnh. Tại mặc cảm tự tôn nó cũng căn cứ vào ngã, mặc cảm tự ti nó cũng căn cứ vào ngã. Mình đi so sánh hai cái, mình nói cái này hơn, cái này kém. Và hơn nữa, cái mặc cảm gọi là mình bằng người đó cũng đưa tới bệnh như thường. Tại vì cả ba cái mặc cảm đó là từ tôn, từ ti và bằng người ta, ba cái mặc cảm đó đều hoàn toàn căn cứ trên cái ý niệm về ngã, về trường phu. Vì vậy cho nên cái phương pháp trị liệu mà cao nhất đó, mình phải tìm thấy ở trong cái giáo lý này của Đạo Bộ. Lấy được cái ý niệm ngã ra rồi thì hết bệnh. Tại vì từ ti cũng có bệnh, mà từ tôn cũng có bệnh. Mà mình nói tôi cũng bằng người đó, cũng là bệnh như thường. Và cái đoạn kinh này mà Tổ Lâm Tế đã sử dụng rất là hay. Một lần nữa mình thấy Tổ Lâm Tế có học kinh luận rất là đàng hoàng. Chứ đừng tưởng rằng là Tổ học lơ tơ mơ. Và học rất là đàng hoàng, nhưng mà Ngài rất là giải thoát đối với kinh điển. Và những cái lời nói của Ngài đều có căn cứ, thì có nguồn gốc của ở trong cái kinh điển mà Ngài đã học. Thôi để mình đi ăn sáng.